Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1993, Alexis Hefley, một nhân viên ngân hàng Texas, đã làm một cuộc du lịch đến quốc gia Phi Châu Uganda. Nói đến Uganda, người ta liên tưởng ngay đến dịch bệnh SIDA hay còn gọi là liệt kháng và con số các trẻ em mồ côi. Hơn 20 năm qua, dịch bệnh này đã cướp đi cha mẹ của hơn 2.400.000 trẻ em, với những em còn rất nhỏ. Đó cũng là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Alexis khi cô vừa đặt chân đến. Trẻ mồ côi ở khắp các đường phố, các em phải tự kiếm sống bằng đủ mọi cách. Một trong những cách kiếm tiền là trình diễn những điệu vũ truyền thống cho khách du lịch thưởng ngoạn. Những vũ điệu của các em đã thật sự gây ấn tượng cho Alexis. Cô tự hỏi, tại sao các em có thể cống hiến cho người khác những màn trình diễn đầy sinh động và sung mãn, trong lúc phải đối diện với một thực tại đơn tối và khắc nghiệt như vậy, một thực tại đầy thúc bách với những khó khăn từng ngày. Đa số các em sẽ không biết mình sẽ ăn gì vào bữa kế tiếp, sẽ ngủ ở đâu vào tối nay, và ngày mai sẽ ra sao. Khi trình diễn, các em làm cho khán giả có cảm tưởng là các em đang tạm thoát khỏi những vấn nạn của người lớn để trở về với sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Những vũ điệu tuyệt vời và hình ảnh của các em mồ côi Uganda đã theo đuổi và thúc bách Alexis. Cô muốn làm một cái gì đó cho các em. Cô cũng không muốn nhìn thấy những vũ thuật kỳ ảo của người Uganda sẽ bị thất truyền. Thật vậy, chỉ cần một vài thế hệ chết vội vã vì dịch bệnh liệt kháng, nhưng thế hệ cha mẹ của các em không ai còn cơ hội thưởng thức chúng nữa. Alexis bắt đầu liên lạc và hợp tác với các nữ tu dòng nữ tử bác ái tại Kampala để lập ra một ban vũ lưu diễn. Mục đích của toàn ban thật rõ ràng: vẽ đậm nét lại chân dung của đất nước và thảm họa Uganda, gây ý thức và quan tâm trong công chúng Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương, và thực tế hơn, để gây thêm nguồn lợi cho các viện mồ côi trong nước. Ban lưu diễn lấy tên là Hồn khí của Uganda, Spirit of Uganda, gồm 22 em từ 6 tuổi trở lên lưu diễn tại Hoa Kỳ mỗi 2 năm một lần, đã làm mê hoặc dân Mỹ vì những vũ điệu đầy sáng tạo và những nụ cười vui tươi của các em. Nhiếp ảnh gia Douglas Menies, người đã thu nhập hình ảnh của các em trong cuốn album có tên Thần Linh Siêu Việt, đã nhận xét: các em đã biểu lộ một sự vui tươi trọn vẹn, chiến thắng nghịch cảnh và hoàn toàn hướng về tương lai. Các em luôn muốn ôm ấp những điều tốt đẹp của đời sống. Một vũ công trẻ đã tâm sự: người ta thường nghĩ rằng các em này đã mất đi cha mẹ và phải gánh chịu quá nhiều vấn nạn và khó khăn. Nhưng một khi họ nhìn thấy chúng tôi trình diễn, họ hiểu ngay rằng đời sống vẫn luôn tiếp diễn một cách tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, thật là một nghịch lý khi các em phi châu mồ côi cha mẹ mang trong người dịch bệnh hiểm nghèo, có thể chết bất cứ lúc nào, ngày ngày luôn phải đối diện với đói khổ, lại là những người mang lại sinh khí và niềm vui cho các khán giả Hoa Kỳ. Tuy ngược đời, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy, không đâu trên thế giới người ta phải dùng rượu, ma túy và thuốc an thần để tìm cái gọi là quân bình trong tinh thần như ở Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia giàu có. Các em là những người ở vào tâm trạng chẳng còn gì để mất, trong khi những người thưởng thức các em lại là những người có quá nhiều thứ để giữ và lo. Khi không còn gì để mất, con người trở nên trân trọng với tất cả những gì bé nhỏ họ có được. Và đây chính là lúc họ cảm nghiệm với sự an vui và hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa ban phát cho tất cả chúng ta, không phân biệt người dư đầy vật chất hay kẻ trắng tay. Thánh Phaolô viết: anh em hãy vui lên. Tôi lặp lại: anh em hãy vui lên. Niềm vui mà Thánh Phaolô đề cập chắc chắn không hề có mùi vị của tiền bạc, danh vọng hay vật chất. Niềm vui mà Thiên Chúa ban phát dư thừa cho chúng ta hiện diện trong mỗi phút giây của đời sống, chỉ cần chúng ta luôn tỉnh thức với thực tại. Đó là niềm vui của người đàn bà tìm được đồng bạc đánh rơi, của người gieo trồng bất thần nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Niềm vui ấy thường đến từ một cái nhìn thân thiện của ai đó trên đường phố, từ một hương thơm của gió, từ một ly nước làm vơi cơn khát, những bánh trong lúc đói bụng. Ai cũng có thể tìm được niềm vui miễn phí ấy, niềm vui xuyên qua cách nhìn về cuộc sống của mỗi người. Một tâm hồn luôn biết nhìn mọi sự bằng một cái nhìn biết ơn, vì đã được sinh ra làm người thì dù trong hoàn cảnh mồ côi khốn khổ như các trẻ em Uganda, sẽ không bao giờ thấy bất cứ một đau khổ hay khó khăn về vật chất có thể dập tắt niềm vui của các em. Lạy Chúa, khi tác thành chúng con, Chúa muốn chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc đời sau qua những niềm vui hàng ngày ở đời này. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và thụ hưởng những niềm vui Chúa gửi đến qua mọi biến cố nhỏ nhặt trong đời sống, và không ngừng cảm tạ Chúa. Amen.